Express.
Cư xử như là người yêu lại không phải là người yêu. Nhiều người đang dấn thân vào mối quan hệ mập mờ.
Không cần phải công khai, không có danh nghĩa là người yêu, thì từ đó một lúc có thể là mập mờ với nhiều người.
Nếu mà nói vui thì là trong tuần thì sẽ là 246 thì cho một bạn, 357 thì cho một bạn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Gia Thành 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh có thiện cảm với một đồng nghiệp nữ. Thay vì tiến tới tình yêu, cả hai lại chọn mối quan hệ mập mờ. Tuần nào họ cũng hẹn hò đi ăn, đi chơi, thậm chí là đi khách sạn, nhưng không xác định tương lai.
Cùng công ty, kiểu như là một vài lần tiếp xúc, tôi cũng kiểu như là hơi thích thích thôi, chứ chưa phải là yêu đương gì. Cái người bạn kia đề xuất với tôi trước, bạn kia nói là thấy như vậy vui hơn, cũng không ảnh hưởng tới ai. Tại vì tụi tôi cũng đang độc thân rồi này nọ, vẫn chở nhau đi ăn nè, rồi vẫn có thể là mình lên giường với nhau, nhưng mà kiểu như là không có gọi là người yêu, mà mình vẫn có thể là tiếp tục đi tìm những mối quan hệ kiểu chính thống hơn. Tức là chỉ là nói chuyện tán tỉnh bình thường vậy thôi. Và tôi cũng không có nghĩ là nó sẽ đi đến đâu hết trơn á. Với lại là khi mà hỏi tới thì nó chỉ là bạn bè thôi.
Hai bên giữ mối quan hệ sòng phẳng, không danh phận, không can thiệp vào đời tư của nhau.
Nó sẽ rất là sòng phẳng. Khi nào mà nói mời á thì ok, là sẽ một người trả tiền. Còn nếu mà rủ đi ăn chung thôi á, hai người sẽ đi với nhau. Việc mình của mình sống thôi. Còn nếu mà người kia cần chia sẻ gì thì mình chia sẻ, nhưng mà sẽ không có chia sẻ quá sâu. Kiểu như là khoảng thời gian riêng tư của mình sẽ đảm bảo được. Trong một mối quan hệ mập mờ đi, cái người kia có được ai đưa đón hay là nó nhắn tin nói chuyện với người kia á, là mình sẽ không có quan tâm đâu. Mình không quản người ta, là không cần phải công khai, không có danh nghĩa là người yêu. Thì từ đó mình có thể là một lúc có thể là mập mờ với nhiều người, tại vì làm đâu có cấm được.
Trải qua tổn thương về chuyện tình cảm, Lan Nhi 19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động mập mờ với hai người vì thích cảm giác được săn sóc, được tặng quà. Lan Nhi lên app hẹn hò để tìm đối tác.
Em bị phản bội, cả từ đó em không có thích như là mình bị ràng buộc trong cái mối quan hệ với một người nữa. Em cũng mập mờ một hai người cùng lúc. Em cũng quan tâm người ta ăn uống đầy đủ, xong rồi kiểu sẽ có những lần gặp nhau, xong rồi hẹn nói chuyện với nhau, đi ăn uống với nhau. Nó là những cái hành động giống như là người yêu họ mang hoa qua cho em. Em kêu người ta là em đói bụng, nhưng mà người ta kiểu đặt những cái món yêu thích của em qua. Em bị cảm động á. Em thích điều kiểu săn sóc, được quan tâm, lo lắng. Cũng sẽ có những cái skinship. Nếu mà nói vui á thì là trong tuần thì sẽ là 246 thì cho một bạn, 357 thì cho một bạn. Mình chưa có sự ràng buộc thì mình cứ mập mờ thoải mái thôi. Khi mà mình cãi nhau thì mình làm lành, hoặc là không làm lành thì mình mập mờ với người khác tiếp. Đa số là em thấy những bạn bè của em khi mà trải qua mập mờ thì những bạn đó đều rất enjoy cái mối quan hệ đó. Mình cũng sẽ không có bị gắn mác là ngoại tình.
Khảo sát của Bumble năm 2023 cho thấy 30% người độc thân muốn được hẹn hò mập mờ. Trong đó 73% Gen Z nói họ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ cần khẳng định chủ quyền. Báo cáo của Year in Swipe, xu hướng hẹn hò trong giới trẻ của Tinder năm 2022 thống kê, 49% người dùng đã thêm situationship vào hồ sơ của mình để khẳng định họ không có nhu cầu tìm người yêu. Ở Việt Nam, chủ đề situationship đã xuất hiện rộ nhất khoảng 2 năm nay trong các diễn đàn, hội nhóm hẹn hò trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn tương tác. Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, với mối quan hệ không cam kết, không đặt ra mục tiêu, hai người dễ dàng vứt bỏ mối quan hệ đó để tìm kiếm sự thú vị ở nơi khác. Gia Thành nói đã chia tay bạn gái hờ khi phái nữ có tình cảm thật.
Tới tháng thứ 3 là bắt đầu cái bạn kia là có tình cảm và muốn là chuyển nó thành một cái mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thì Huy không có chấp nhận được, cho nên là không có tiến tới một yêu đương. Sau một thời gian mà không có được thì bạn đó chủ động là chấm dứt mối quan hệ thôi, cứ thế là biến mất.
Tương tự, Trí Kiên xác định bước vào mập mờ chỉ vì nhu cầu sinh lý, do đó hai bên cam kết sẽ đường ai nấy đi khi một trong hai có người yêu. Đến nay, hai mối tình mập mờ đi qua, Trí Kiên đang tiếp tục tìm mối thứ ba.
Bạn tình muốn nhu cầu á, mình đến gặp nhau thôi. Có thể ngưng khi mà bạn hoặc mình có người yêu hay cái gì đó. Cái lâu nhất là 6 tháng, xong bạn đó có người yêu thì mình ngưng rồi. Phần lớn tụi mình gặp nhau khách hẹn thôi, lâu lâu buồn bực đi ăn uống này nọ, xong rồi mỗi người mỗi về cũng được. Khi cả hai cùng rảnh thì mình hẹn thôi, thì một tuần 3-4 lần cũng được. Được hai bạn trên Tinder nè, bên này hai bên từ tự nguyện mà.
về việc thích yêu đương mập mờ. Nguyên nhân chính được cho là do không có sự ràng buộc. Một thống kê của Tinder năm 2022 cho thấy, cứ 10 người trẻ được khảo sát thì sẽ có một người thích mối quan hệ kiểu này bởi ít bị áp lực.
Một lúc có thể là quen được nhiều người để mà mình có sự lựa chọn. Anh này được hơn, anh kia được hơn, hay là em này được hơn, em kia được hơn. Cũng không có bị ràng buộc gì. Khi đã là người yêu rồi á, thì mình sẽ có những cái ràng buộc nhất định, giống như là sự chung thủy nè, để dành thời gian cho nhau phải nhiều hơn, rồi bạn gái mình nhờ mình làm một việc gì đó mà mình bận, mình không có làm được, và sẽ có cảm giác mình là người vô dụng trong cái mối quan hệ này. Thì lúc đó là mối quan hệ mập mờ là mình sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Chứ muốn có người yêu hay là tiến xa hơn, còn nhiều thứ phải lo lắm. Nói chung công việc nó cũng bấp bênh, khi nào mà mình vững chãi, mình lo được cho người ta cái đã, rồi mình tính.
Em ưu tiên cái sự tự do, cái sự thoải mái của bản thân hơn, nên là lúc đó kiểu em mong muốn là mình không có bị ràng buộc bởi ai hết.
Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An nói, một số người trẻ hiểu mối quan hệ mập mờ tương đồng với friend with benefits, nghĩa là bạn bè đi kèm tình dục. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ mập mờ nào cũng có yếu tố tình dục. Đôi khi nó chỉ đơn giản là quan hệ không thể gọi tên, không rõ vai trò, vị trí của đối phương trong đời mình và ngược lại. Ông cho rằng người trong cuộc phải biết rõ tính chất của mối quan hệ, hiểu mình chuẩn bị dấn thân vào điều gì để có sự chuẩn bị phù hợp. Người tìm kiếm mối quan hệ mập mờ không đáng trách nếu họ hiểu rõ những gì họ đang làm và đối mặt, sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra. Chứng kiến nhiều bạn bè cưới vì có con ngoài ý muốn, rồi lại ly hôn vì lý do không tình yêu. Gia Thành nói không còn muốn yêu đương mập mờ.
Để mà bây giờ nói là tôi đi tìm kiếm một mối quan hệ mập mờ là tôi không có tìm kiếm nữa, và cũng không có muốn là bị dính vô đó. Có bạn đã từng trải qua rồi, tức là cũng chưa xác định yêu đương gì đâu, chỉ là mối hệ mập mờ thôi. Nhưng mà đùng một cái là bác sĩ bảo cưới, thì sau đó là nó vẫn cưới cái người đó. Nhưng mà cưới xong do đâu có tình cảm đâu, thì cũng ly dị. Nó có rất là nhiều trường hợp như vậy, cho nên là mới có những single mom á. Một phần nào đó những single mom thì đều từ những cái mối hệ mập mờ đó ra. Còn có thể nha, khi mà phát hiện mang thai rồi á, thì lại dẫn đến cái việc là phá thai. Thiệt thòi nhất vẫn là cái người con gái, tại vì bây giờ xã hội Việt Nam mình á vẫn mang cái tư tưởng là gái một đời chồng này nọ, gái có con riêng nữa.
Chuyên viên tâm lý lưu ý, nếu người đã chứng kiến hoặc trải nghiệm nhiều tiêu cực liên quan đến tình cảm, họ nên đối diện với bản thân hoặc gặp chuyên gia tâm lý để gỡ bỏ, thay vì cố gắng tìm kiếm mối quan hệ không tên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.